Những gói bưu phẩm được mang đến đúng giờ vào lúc thủy triều xuống thấp nhất. Thời gian tiếp nhận bưu phẩm luôn được xác định bởi biển khơi. Bất cứ ai sống ở đây, tại trái tim của châu Âu này, dường như được sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Con người vẫn luôn cố gắng giành lại đất đai từ hàng thế kỷ nay bằng cách sử dụng cấu trúc hàng rào bằng gỗ nổi tiếng với cái tên đập chắn sóng, kết quả từ nỗ lực của cả cộng đồng. Một ngôi nhà, một đồng cỏ và ngoài ra chẳng còn gì khác. Ở Đức hiện nay chỉ còn 10 halic như vậy. Chỉ những halic còn lại đó là không bị biển Bắc nuốt gọn.
Phía đằng xa là những vùng bãi lộ thủy triều bằng phẳng rộng lớn, một vùng phong cảnh tạm thời trải dài từ Hà Lan tới Đan Mạch. Đó là vùng bãi lộ thủy triều lớn nhất trên thế giới. Bãi đá rộng lớn giữa vùng biển Bắc. Đó chính là đảo Helgoland. Những mỏm đá dường như bị nuốt trọn bởi những con sóng thủy triều thường xuyên xô tới. Đó là nơi sinh sống quan trọng đối với động vật ở giữa vùng nước vô tận này. Có đến 1.000 con chim ó biển phương Bắc đang trong mùa sinh sản trên đảo Helgoland. Những con chim to lớn này rất thích những điều kiện lý tưởng nơi đây, mặc dù không gian vô cùng hạn chế trên những mỏm đá dốc đứng. Những chỗ khó khăn nhất thường bị những loài chim khác chiếm giữ. Những con chim ó biển gần đó không phải lúc nào cũng được yên bình với những người hàng xóm. Những con chim tụ tập ở bất cứ chỗ nào mà chúng có thể làm tổ. Tất cả những nơi có cây cỏ và những vật nổi trên biển. Bất cứ thứ gì dành cho gia đình yêu dấu của chúng. Những con chim lười biếng thường không tìm chỗ cho mình. Chúng chỉ cần đánh cắp của những người hàng xóm. Vì thế, những con chim chăm chỉ phải cố gắng tránh không bị đánh cắp. Những nơi nhỏ nhất đã bị chim Uria chiếm giữ. Một con chim Uria non đứng ngay bên gờ đá, một tình huống dành cho những chú chim có thần kinh vững vàng. Chú chim non giờ đủ lớn để lao xuống nước, nhưng nó vẫn chưa thể bay. Làm thế nào để an toàn trước độ cao 30 mét so với mực nước biển? Thật không may, ở đó không hề có bất cứ bậc thang nào. nó buộc phải nhảy. Chúc may mắn. Chim Uria con nhẹ đến mức nó không hề bị thương. Giờ tất cả những gì nó cần là chim bố mẹ. Chim bố mẹ vừa nhận ra đứa con của mình và trong vòng 2 tuần tới, chúng sẽ luôn song hành cùng với những đứa con ngoài biển khơi.
Tuy nhiên, kho báu thật sự của đảo Helgoland lại nằm dưới nước. Bãi lộ thủy triều đầy đá của đảo Helgoland là ngôi nhà chung của cua ẩn sĩ, hải quỳ, san hô mềm và nhím biển. Cả tôm hùm Helgoland nữa. Một con cua xám còn được gọi là Nipper, có nghĩa là kẻ keo kiệt. Với kiểu đi ngang rất kinh điển. Gần đó là những con hà, một loài sinh vật khác. Con nhím biển này đang chuẩn bị giao phối, hay đúng hơn là một hiện tượng mà nó gọi là giao phối. Tinh trùng và trứng cùng được phóng ra biển. Một con cá mập bơi tới, ít nhất đây là một phiên bản cá mập nhỏ. Những con hải cẩu rất phàm ăn, chúng ăn bất cứ thứ gì tìm được. Con cá nhám chó đốm nhỏ bé này là chuyên gia lẩn trốn. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ngụy trang. Con hải cẩu đã bỏ qua nó. Một cú chạy thoát may mắn. Nhưng không nhanh lắm, kẻ thù vẫn ở bên cạnh. Nó đã thoát chết nhờ những cái vây gai nhọn. Đơn giản là không thể ăn được. Bỏ lại sự bực bội phía sau và những người hàng xóm trộm cắp, những con chim ó biển có thể bay tới nơi dễ chiếm giữ hơn. Chúng bắt đầu thực hiện những chuyến bay trinh sát. Từ trên cao, chúng tìm kiếm những chỗ nước nông có cá bên dưới. Và sau đó, lao thẳng xuống biển.
Những buổi hoàng hôn đầy lãng mạn trên biển, cùng với đó là một màn trình diễn của một trong những hiện tượng ánh sáng hiếm hoi nhất. Thậm chí những người Ai Cập cổ đại cũng có đề cập đến hiện tượng này. Bầu không khí trong xanh, một bầu không khí trong xanh hoàn hảo, một sự may mắn nếu một người có thể được tận mắt nhìn thấy những ánh sáng xanh của mặt trời xuất hiện ngay trước khi nó lặn xuống phía đường chân trời. Jules Verne đã từng nói, nếu có màu xanh ở thiên đường, hẳn không ở đâu khác ngoài nơi này. Ngay bên cạnh đảo Helgoland là một hòn đảo cát có tên đảo Duin. Những loài chim biển này còn có một trong những kẻ săn mồi lớn nhất nước Đức sinh sống ở đây. Loài hải cầu xám. Đảo Duin còn được gọi là hòn đảo tắm nắng. Hải cầu và con người thường đối mặt với nhau tại đây. Những ai có thần kinh vững vàng có thể chơi đùa té nước với những sinh vật nhỏ bé trong môi trường tự nhiên của chúng. Tuyệt đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Hải cầu xám không hề xấu hổ trước máy quay. Chúng đặc biệt tò mò. Một số người thậm chí còn cho rằng hải cầu nói chuyện với nhau ở dưới nước. Hai chú hải cầu này dường như đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tôi không có bằng chứng về những gì chúng đang nói, nhưng dù sao thì chúng cũng đang cố gắng để giao tiếp với nhau. Có lẽ đó là một câu chuyện ngắn. Nhưng đúng lúc này, chúng đã phát hiện ra người quay phim. Trông hơi buồn cười, một người trong bộ đồ lặn. Những cái vê này cũng là đồ giả. Liệu nó có hiểu được điều đó hay không? Dù sao thì động vật hoang dã cũng chỉ là động vật hoang dã. Tiếp đến là một con khác nữa. Cần phải tránh khỏi những kẻ săn mồi là những con hải cầu xám.
Toàn bộ khu vực bãi lộ thủy triều ở phía đông của biển Bắc là một kỳ quan tự nhiên với những cơn bão đáng kinh ngạc và đầy màu sắc. Những bãi lộ thủy triều khô cạn trong vòng 6 giờ 12 phút trước khi nước biển dâng trở lại. Trông nó hơi xám và ảm đạm, nhưng bề mặt của những bãi lộ thủy triều là một trong những môi trường phong phú nhất trên trái đất. Một địa điểm sinh sản lý tưởng cho tảo biển. Nó không phải là những đầm lầy ngập mặn màu mỡ, mà là những bãi lộ thủy triều nước nông. Khi nước rút, vô số các dạng sống bị mắc lại trên tấm thảm bằng tảo này. Những con sên nước trông rất linh hoạt với những hình ảnh tua nhanh. Đây không phải là phân chó, mà là phân giun. Ở giữa là một vài con sò đang chết dần. Những con giun thích biển Warden với những thảm tảo của nó. Tất nhiên cua cũng vậy. Khi thủy triều xuống thấp, chúng lẩn xuống bên dưới bề mặt. Những con giun cũng quan trọng đối với bãi lộ thủy triều như kiến đối với rừng mưa. Một con giun cát có thể đùn ra 25 kg cát mỗi năm. Đó chính là thiên đường cho các loài chim ở đây. Những con chim mò sò có thể mổ vào bất cứ chỗ nào chúng muốn để tìm kiếm giun. Hãy cùng xem nhé. Bắt được rồi. Một con nữa. Được rồi, chúng ta sẽ chụp ảnh. Thiên đường đầy giun này lôi cuốn 12 triệu con chim mỗi năm. Và kỳ lạ hơn, đó là chúng không cần đến kiểm soát không lưu. Cùng bay trên vùng phong cảnh bờ biển của Bắc Frisia. Tại một số khu vực của biển Bắc, chúng ta có thể được chiêm ngưỡng những bãi biển tuyệt đẹp. Một hòn đảo lớn nhất ở Bắc Frisia, đảo Sil, một địa điểm du lịch lý tưởng. Những con sóng đủ lớn tại bãi biển ở Westerland khiến cho nơi này xứng đáng để khách du lịch lui tới. Nhân viên của Hiệp hội Cứu hộ Đức không chỉ hoạt động ngoài biển khơi, họ còn hoạt động gần bờ biển. Cá heo chuột, một loài cá heo nhỏ nhất. Chúng cũng tò mò, giống như hải cẩu. Mùa cao điểm thực sự là mùa xuân và mùa thu, khi những bãi biển trở nên trống vắng. Đó chính là mùa cao điểm đối với các loài chim. Các loài chim lội nước như chót mỏ thẳng đuôi vằn, rẽ đỏ và chủ nhân của những đầm lầy khác cũng đến đây. Một địa điểm du lịch đối với những người bạn của các loài chim đơn giản là không thể bỏ qua.
Giờ chúng ta rời bờ biển nước Đức để hướng về phía Bắc. Phần cực Bắc của biển Waden, phía Đan Mạch. Và cùng đến với những hòn đảo nhỏ đáng mơ ước tại vùng biển vô tận. Đó là biển thư giãn của hải cẩu xám. Phía Bắc không phải là ngôi nhà thực sự của chúng. Tuy nhiên, nước lạnh không hề ảnh hưởng gì đến chúng. Và những nơi sưởi nắng được hoan nghênh như vậy cũng không thể xem thường. Ngay khi bạn muốn có một giấc ngủ chợp mắt, những người hàng xóm bắt đầu trở nên huyên áo. Đầu tiên là những con non. Sau đó là những con lớn hơn. Chẳng mấy chốc, mùa giao phối sẽ đến và đó là khi tất cả đều bắt tay vào công việc. Giờ chúng ta đã tiến sâu vào vùng đất kỳ diệu của Đan Mạch. Đan Mạch cũng là thiên đường đối với các loài chim. Bán đảo Tippener cũng là một ví dụ với nhiều loài tò mò và quý hiếm. Bộ lông không thực tế này thuộc về chim rẽ. Tất cả các con trống đều có bộ đồng phục theo phong cách Rococo. Chim rẽ sẽ làm gì vào mùa sinh sản? Tất nhiên chúng sẽ quyến rũ bạn tình. Những nhân vật nhỏ bé bình thường là những con mái. Chúng là những con vật mà con trống đang thể hiện nhằm gây ấn tượng. Tại đảo Jutland, những đụn cát ở đây có thể cao tới 100 mét. Vào năm 1910, cát bắt đầu cuốn đến chỗ cây đèn biển. Vài thập kỷ sau đó, nó đã bị bỏ hoang. Gió, nước và cát đã làm thay đổi vùng biển Bắc. Bất cứ ai sống ở đây đều phải quen với cuộc sống tạm thời. Bởi vì đất lúc thì nhô ra biển, rồi sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Đôi khi nơi đây lại giống như sa mạc Sahara. Phong cảnh không tồi phải không?
Giờ chúng ta hãy cùng tiến xa hơn về phía Bắc. Sau khi kéo dài liên tục ra ngoài biển, một vùng phong cảnh kỳ diệu xuất hiện. Những khối đá trên biển, đó chính là vùng biển có đá ngầm của Na Uy. Một hậu cảnh tuyệt vời với những vịnh hẹp. Ngay cả những cây táo cũng mọc được ở đây, tất cả là nhờ có dòng vịnh. Những dòng sông băng khổng lồ đã được hình thành qua các dãy núi trong suốt thời kỳ băng hà. Dường như muốn thoát khỏi áp lực, Scandinavia tiếp tục lấn ra biển với tốc độ 1 cm một năm. Nhưng đây chỉ là đầu mũi của tảng băng trôi. Dưới nước, đá lại bị tụt xuống tới hơn 1.000 mét. Tại đây, bên dưới vịnh hẹp, đôi khi ẩn giấu một cái gì đó rất kỳ lạ. Đây là vành đai san hô nước lạnh. Những loài san hô không chỉ xuất hiện ở những vùng nhiệt đới. Chào mừng đến với khu vườn đầy mê hoặc của biển Bắc. Giờ tất cả những gì chúng ta cần là một vũ công đẹp, một con sứa bờm sư tử. Trên mỏm đá, hải quỳ bao phủ từng cm. Đây là những con giun công. Những xúc tu của chúng trông giống như đuôi chim công vậy. Nước ở đây rất lạnh nhưng không bị băng giá do có sự xuất hiện của dòng vịnh. Một con cua đá phương Bắc đang làm việc, nó luôn tận dụng thời gian. Một con cá bàng chài, một sinh vật đầy màu sắc không hề bị tổn thương trong khu vườn san hô của người Viking. Giờ thì sao nào? Ai sẽ làm chủ vùng nước sâu này? Hãy cùng chú ý nhé. Đây là một con cá mập thực sự. Còn sinh vật mà chúng ta biết rõ này dường như đang nằm trên một cái đĩa hải sản khổng lồ. Chú tôm Na Uy đang ở trong môi trường tự nhiên của nó. Cạnh đó là một con cá mút đá. Con cá này, một con cá trào màu, vội vã chạy trốn cùng với những cái vây nhọn ngang qua vùng đáy biển. Nếu như bạn kéo một con cá trào màu ra khỏi biển, nó sẽ gầm gừ đấy. Tôm hùm Na Uy chỉ quanh quẩn trên đĩa buffet cùng với những loài đồng hành của nó. Khi còn sống, nó kiên quyết bảo vệ vùng lãnh thổ của mình trước những kẻ xâm phạm. Cảnh rượt đuổi kẻ thua trận trông khá ấn tượng. Một vài con bút biển đang trên đường đi của mình. Bút biển cũng là động vật, chúng lọc và ăn bất cứ thứ gì có trong nước biển. Một nơi lẩn trốn hoàn hảo cho cá tuyết đáng thương. Và đây lại là một bữa ăn tuyệt ngon khác. Đây là những gì mà nó nhìn thấy. Một con cá cần câu vây dài.
Sau khi đã ngắm đủ xung quanh, giờ chúng ta hãy cùng ngắm nhìn vịnh hẹp từ trên cao. Những vết sông băng cổ xưa dài hàng dặm hướng ra biển. Na Uy là một trong những địa điểm nhất định phải đến thăm, đơn giản vì vẻ đẹp hấp dẫn của nó. Đây là những dòng sông băng khổng lồ đã biến mất từ rất lâu. Dấu vết của những dòng sông băng có ở hầu khắp trên vùng phong cảnh. Một thế giới dường như được hình thành từ những câu chuyện tưởng tượng. Trong làn sương mù là một số kẻ sống sót từ kỷ băng hà. loài bò xạ hương. Những sinh vật lông lá khẳng khiu là những kẻ tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả. Mặc dù đang là mùa giao phối, nhưng hai con bò xạ hương đực có thể di chuyển yên bình thay vì đối đầu. Bên cạnh đó, những con khác luôn nhìn quanh và nhai tóp tép. Chẳng bao lâu sau, chúng ta lạc vào vùng phong cảnh cách đây hàng nghìn năm. Cẩn thận với cái sừng nhé. Ai mà biết được có bao nhiêu con bò vô tình bị mẹ của chúng đâm phải. Có muốn được vuốt ve không chú bò xạ hương con?
Giờ hãy cùng chuyển đến một tình huống khá lãng mạn. Vùng Đài Nguyên dường như đang phát sáng. Phải chăng đó là một con chuột lemut Na Uy đang đi trên mặt nước giống như Chúa Giê-xu? Thực ra, mặt nước đã đóng băng bên dưới. Và đó chính là một tình huống giống như ảo thuật. Không chỉ có thời tiết trở nên khó chịu, tâm trạng của những con bò xạ hương đực cũng đang đạt đến đỉnh điểm. Hai con đực nặng tới 300 kg đang tham gia một cuộc chiến tay đôi. Hãy cùng xem cái đầu nào có thể chịu đựng được. Bất cứ con nào rút lui đều là kẻ bị thua cuộc. Vì thế cuộc chiến dường như không có hồi kết. Đó dường như là vấn đề đau đầu nhất ngày hôm nay. Đó là những gì chúng ta có, thế giới tự nhiên của biển Bắc. Ngoài một chi tiết nhỏ, đó là một cơn bão đáng sợ. Một cơn lốc xoáy từ Đại Tây Dương đã cuốn những con sóng thủy triều đánh vào bờ, khi biển Bắc bao trùm lên đất liền. Bốn trăm năm trước, đây còn là một vùng đất, nơi giờ đây là những con sóng hung dữ. Nó mãi mãi bị nhấn chìm, cùng với 10.000 người trong những cơn lũ. Biển Bắc dường như không bao giờ ngừng nghỉ.